Câu hỏi tiếp theo. Thiền sinh trong thời gian còn tu học chưa là Phật sự, nhưng chính sự nghiêm tu đã vô tình giúp cho người khác phải tín tâm tu tập, thì thiền sinh ấy cũng đã nêu cao tông pháp nhập thế. Mới chỉ là chuyên tu, tức chuyên về nêu cao tông chỉ như chúng ta vừa nghe, nhưng tại sao lại nói là đại diện xương tung phong? Với câu hỏi này, chúng ta khái quát trước. Đầu tiên, bởi nó có hai lý do chính. Lý do thứ nhất là do vì nó tương tức trong nhau, nó không có rời và không ngoài nhau. Và lý do thứ hai là bởi vì tất cả đều được lưu xuất từ trong bản tâm bản tánh của hành giả. Lý do trong quá trình chuyên tu khiến người khác phát tâm gần như là đề cao về tông chỉ, nhưng khiến người khác phát tâm thì đại diện xướng tông phong. Tại sao như vậy? Thì đầu tiên đó là do tương tức trong nhau. Thì đại chúng nhớ là mình phải khám phá cái đức dùng trong từ tánh. Nó từ có cái tính tích cực đại tâm. Tích cực của đại tâm. Khi người đó còn tú thì tích cực mấy nó cũng nằm trong cái giới hạn, là ngang mức nào đó thôi. Nhưng khi ngộ là bụng dưỡng vị đó tích cực, vô điều kiện, vô biên. Cho nên cái tính chất, cái diệu dụng, cái đức dụng, nó có một cái phần, một cái chất tự nhiên như nhiên trong tự tánh đó đó. Khi mình ngộ là bụng dưỡng nó mạnh, nó lớn. Đấy là cái tích cực trong đại tâm, vô phân biệt, không ngàn mẹ. Cái này chính là dấu hiệu của tông phong. Cho nên trong quá trình tu ngộ tánh mà chưa tích cực thì cái tấm này vốn nó đã tích cực. Cho nên cái chất của tông phong nó đã sẵn trong cái tánh của tông chỉ. Nắm ở đó trước thì vào chữ nghĩa mới dễ hiểu. Cái tướng tức nó là vậy đó. Khi ngộ tánh là tông chỉ, mà đã ngộ thật á thì tánh ấy nó có một cái diệu dụng, một cái đức dụng, một cái tính chất đó từ nó tích cực vô biên. Rằng người gọi là đại tâm tích cực, cái chất đó nó sẵn. Cho nên trống tánh đại ngộ là tông chỉ, sẵn cái chất đó là tông phong. Hai cái này nó liên đới với nhau. Mà cái chất đại tâm này nếu chưa ngộ thì không bao giờ phải là nó. Chỉ là giới hạn của phân biệt, nó có tướng thôi. Nó phải nhỏ bởi nhỏ và to, mà nó nhỏ đấy là nó có tướng và có phân biệt. Còn trong này không tướng, mà từ nó rạng ngời, nó mạnh mẽ, hăng hái như vậy. Thì hai cái này nó không khác nhau, gọi là tương tức trong nhau. Vì vậy có chữ nghĩa cho quý vị học. Nếu đạt suốt nguồn tâm hoặc hướng đến nguồn tâm thì cái từ tâm chính là tông chỉ, và thi vi hành động là tông phong. Nó tương tức trong nhau, không khác. Cụ thể, khi tu tập nếu cao tông chỉ cũng là lúc diễn xướng tông phong. Bởi vì sao? Vì hành giả tu thiền thường thưa hướng đến ngộ tâm là tông chỉ, thì luôn luôn có đại tâm. Và cái chất đại tâm này là một đức dùng có sẵn trong tự tánh. Mà cái đại tâm này chính là dấu hiệu của tích cực, cho nên nó là tông phong. Và từ cái đại tâm này khiến cho chúng ta tích cực hay vào tất cả viên mãn diệu hạnh, đó là dấu hiệu tông phong. Như vậy khi trở lại tánh thì trong tánh đã có tính chất của đức dụng này. Cho nên trong tông chỉ đã có tông phong, trong tông phong bắt buộc phải có tông chỉ, để là tương tức trong nhau. Đồng thời khi diễn xướng tông phong cũng chính là lúc nêu cao tôn chỉ. Vì sao? Bởi ngộ tâm là tôn chỉ mới đủ tư cách, đủ điều kiện để làm lợi ích mà không mất mình. Đó là tôn phong. Lý do một. Lý do hai, bởi vì tất cả đều lưu xuất từ tự tánh, tất cả đều từ tâm sanh. Tâm ở đây là tâm của tôn chỉ, là tâm đạo ngộ, tâm bất động. Nếu phát tâm rộng lớn, lời lạc cuồng sanh, thì đang tu cũng đã sẵn đại tâm. Như thế tinh thần nhập thế đã sẵn trong tinh chức ấy. Tức là chúng ta tu không phải là mong sự giác ngộ có giới hạn nào, mà phát cái đại tâm ngộ tự tánh để viên mãn Bồ đề lớn lao. Thì ngay khi chúng ta tu là tâm chúng ta đã rộng lớn rồi, nó có đại tâm rồi, thì cái tinh thần nhập thế để lợi ích tất cả. Còn thiền sinh thì mình chu nhà vệ sinh, dọn hành đường, giúp vấn đề quốc đất vân vân. Thì ngay khi đang tu là tôn chỉ đã có cái đại tâm, tức là cái tinh thần nhập thế trong đó. Đang tu là tôn chỉ mà vững sẵn tôn phong rồi. Nếu không có đại tâm đó thì dù chúng ta có làm nhiều việc thì vẫn là tư tưởng nhỏ hẹp, thông qua cái cá nhân, cái từ lời trong tu tập, quên nghĩ đến lời tha trong suy nghĩ, trong ứng xử, trong hành động hoặc việc làm. Quên nghĩ cái cảm giác của người đối diện mà chỉ nhớ tới mình và lấy mình làm cái tính chủ quan để thông qua các việc. Thì dù cho làm việc lớn nó cũng thông qua cái chuyện cá nhân mà quên cái chuyện của đại chúng. Cho nên vẫn không khế hợp với tinh thần nhập thế của tôn phong. Vì vậy, cái nhập thế nó khai phát từ cái đại tâm mà không động, chứ không phải nói ở cái công việc bên ngoài. Cho nên, khi đang tu cũng là lúc diễn sướng tôn phong, bởi diễn sướng tôn phong nó được lưu xuất từ tâm hành giả, chứ không phải trên công việc. Đang còn tu, thì từ đại tâm đó, chúng ta diễn sướng qua các cái công việc hàng ngày. Khi ra lệnh Phật sự, thì chúng ta diễn sướng nó qua nhiều cái việc lớn hơn. Qua đó cho thấy tông phong nhập thế không chỉ là việc làm xã hội, mà ngay trong cách ứng xử hành động, tất cả mọi thứ trong sinh hoạt hàng ngày. Tóm lại, nếu đúng là thiền tông, thì thiền tông là nó lớn lao, nó có đại tâm ngộ tánh, tánh nó bàn bạc lớn lao, nó không nhỏ hẹp, có một cái phần hàng của thanh tịnh, phần hàng của sở đắc, phần hàng của bản ngã, nó không hẹp như vậy, nó lớn lao. Cho nên nếu đúng là thiền tông á, thì tông chỉ và tông phong cả hai trong nhau không tách rời. Khi nhắc đến tông chỉ là nhấn mạnh đến việc ngộ tánh, mà nhắc đến tông phong tức là nhấn mạnh đến việc tích cực, tức là hoạt dụng để phát huy cái diệu dụng của cái việc ngộ tánh đạt đến rốt ráo viên mãn. Chúng ta vừa nghe thì đặc biệt ở đây là thế này: thể tánh mình được gọi là thể khi và chỉ khi trong thể đã sẵn dụng. Nếu tánh mà thiếu hoạt dụng thì đấy vẫn còn trong bạch tình thức, chưa thành trí, thì chưa đúng là thể tánh. Cho nên tuy nói rằng là mạnh về thể là tông chỉ, nhưng thể chỉ được gọi là thể khi và chỉ khi trong thể sẵn dụng. Và khi nói tông phong là diệu dụng, thì diệu dụng được gọi là dụng khi dụng ấy không tách rời thể tánh. Như vậy, dùng và thể nó luôn tồn tại song song. Nó là hai biểu hiệu, hai đức dụng có sẵn trên một tự tánh. Thế thì khi chúng ta ngộ tánh, sẽ hay ra thể dùng hiền tiền không hai. Mà lúc này khi chúng ta đề cập tông chỉ á, tức là nhấn mạnh đến tánh thể. Nhưng mà thể đã sẵn dụng, chỉ có một điều lúc này không nói tung phong mà nói tung thể. Là vì sao? Là vì lúc này cái thể nó chiếm ưu thế mạnh và nhiều hơn. Còn cái dụng là tuy có nhưng chưa phát huy nhiều. Ví dụ vấn đề nhập thất đã trình sư ông. Bà sư ông cái tánh con bụng dưng nó mất bật sáng ngời. Một hôm tự nhiên mất bật sáng ngời, mà không phải là có cái giới hạn của thanh tịnh. Con thấy biết hết. Một lúc tiếng chim, tiếng ve, tiếng gió, tiếng thông reo, tiếng chuông, tiếng mọn, nghe cùng một lúc ràng ngời rành rọt mà không cần phân biệt, mà vẫn trong làn sáng ngời chặn đồng, cho nên chẳng phải nhạt nhòa gì, là có dùng đó chứ. Nhưng mà cái dùng này á, là biểu hiệu của cái dùng để cái tánh này nó hiện tiền, để đúng là tánh mà không còn trong thức của bạch tỉnh thức, của thức thứ 9 mà đã có cái tánh rồi, ngộ thể tánh rồi. Nhưng cái dùng đó vẫn là cái dùng của người mới ngộ. Cái dùng của học trò vẫn làm cái bài văn trên lớp, nó chưa phải là cái đại cơ đại dùng có khả năng khai thị cho hành giả. Chứ có đại cơ đại dùng của cái người đã bước thẳng vào trong đời vô vàng để phát đại cơ đại dùng. Cho nên hình ảnh mà vị thiền sư mà thọng tay vào chờ đó là biểu tượng thôi, chứ không phải là sách cá chép bình rượu gì đâu. Ai mà bắt chước như vậy là biết thứ dồn rồi. Đó là cái biểu tượng thôi. Còn mà thòng tay vào chờ đó là gì? Là chuyện trong chùa hay chuyện ở ngoài, bất cứ chuyện xảy ra chúng ta vẫn từ tài sáng ngời và tánh này từ vượt thoát. Hay vào tất cả để làm mọi thứ mà cũng hay thoát ra được tất cả, vào ra cách từ tài mà không tướng ra vào, chẳng dính dáng gì. Dùng nó phát huy, nó ngời ngời, nó rõ. Thì lúc đó mới qua cái hướng gọi là tung phong. Còn lúc mà tánh thể hiện bày vẫn có dùng, mà lúc này cái thế ưu của thể mạnh hơn và cái dùng chưa phát huy nhiều, thì dừng ngang chỗ đó được gọi là tung chỉ. Đại chúng thấy rõ rõ nhau chưa? Trong nhau là thể dùng nó không hay, mà lúc này nói tung chỉ là thế. Mà lý do thể có dùng mà vẫn nói là tung chỉ, bởi vì cái thể nó ưu thế và cái dùng chưa có nhiều. Và cũng như vậy, khi đề cập tông phong, tức là nhấn mạnh đến cái việc phát huy diệu dụng. Nhưng mà cái dùng nó không rời thể. Chỉ có điều lúc này lý do mà gọi là tông phong á, là bởi vì lúc này thể đã toàn bày, gọi là trơ trơ, đuổi không đi đó, bỏ không mất đó. Nhưng mà nhấn mạnh thêm cái việc phát huy diệu dụng nhiều hơn, mạnh hơn, chiếm ưu thế hơn để đạt đến rốt ráo viên mãn. Cho nên cái phạm trù này tạm gọi tung phong. Thì nói như vậy á, tôi nhắc lại đại chúng nhớ rằng là nói để chúng biết cái sự tiến bộ chúng ta nó tiến sâu là như thế nào, để mình đừng có được ít cho là đủ mạng nguyện, từ mạng ra không có tiến thêm, nó uổng, nó phí. Chứ không phải nói để chia sẻ. Chúng ta đừng có tâm chia sẻ, mà hãy thấy rõ để tiến sâu. Cho nên cái điểm mà thể và dùng không tách rời ở đấy á, tức là thể và dùng trong nhau trên một từ tánh, đủ hai đức dùng này mới được gọi là tánh. Khuyết một đức dùng thì còn trong thức, mà thanh tịnh trong ngừng là thức thứ 9 bạch tịnh thức, chứ chưa phải là thể tánh. Đó là điểm không tách rời. Còn cái điểm khác nhau, chúng ta nói để không lầm, để mà tiến đạo đó, là mỗi bên nhấn mạnh đến việc phát huy của một sở trường nhất định khác nhau. Khi còn ở tánh thể mạnh mà diệu dùng khiêm nhường, đây là tông chỉ. Khi cũng là ở thể mà thể toàn bay thuần thục, đối diện tùy duyên, ra vào tự tài, không tướng ra vào để phát huy diệu dụng đến bất khả tư nghị, Thì lúc này nhấn mạnh về cái sở trường của Phương Dũng thì tàm qua tung phong. Và biết như vậy, để khi huynh đệ tiến đạo, ví dụ như mình cuốn bình tốt mọi công phu rồi, thì bây giờ việc còn lại là mình nhớ là khéo tùy thuận mọi thứ, lỡ có phiền nào đừng có sợ, cứ hóa giải nó sẽ phát huy ra cái diệu dụng của nó rất là hay. Khi mình ngộ, mình nhớ chưa ăn thua gì, còn cái diệu dụng phát huy. Thì khi phát huy chưa ăn thua gì, sau này bước ra ngoài đường đời muôn vàng lối. Đại khái là như thế. Nó tu sao khó vậy? Có khó cái gì đâu. Tại vì tôi cạo đầu, tôi nhớ ngày mai tôi thành Phật mà. Bây giờ muốn thành Phật thì phải như thế, nó mới biến thành cái diệu hành của mình. Diệu hành vô trù như thế thì mới thành Phật đạo, Phật dạy rồi. Đâu khó gì đâu, phải làm như thế. Mà khi huynh đệ quyết chí và thực hiện được rồi á, thì nó lại thấy là lý thú, chứ không phải nhọc nhằn. Đại chúng nhớ chỗ này ha. Khi thấy ra và thực hành được, thì thấy con đường khó khăn này càng đi nó càng lý thú. Nó là hương vị gì đó khó tả lắm. Chứ không phải là mình nghe rồi mình nói ngang qua, chắc thầy làm á thầy ơi, còn nhẹ nhẹ thôi. Đó là mình sai, không có đúng. Làm sao mà dám dấn thân vô, bước vô và thấy nó lý thú. Là chúng thấy tôi dạy, tôi phanh phui ra từng tí một cho chúng học như vậy. Cái chuyện này nó đâu phải sách vở nào đâu. Nó là câu chuyện lý thú. Và tôi đem ra tôi trình bày một cách lý thú. Vì vậy khi nào dạng cũng la hét. Chứ đâu phải là cái dạng mà gọi là nghiên cứu mệt muốn chết. Lên dạng mệt muốn chết. Đâu phải vậy đâu. Đâu nghiên cứu gì đâu. Nó nằm sách vở nó đâu nghiên cứu. Cho nên không có nghiên cứu mệt muốn chết. Mà cái chuyện là chuyện lý thú mà. Mà lên dạng đâu có mệt muốn chết đâu. Chẳng có hết giờ thì nghỉ ở đây chúng làm việc khác thôi chứ đâu mệt muốn chết. Nói như vậy để đại chúng nhớ cái con đường thiền tông chúng ta nó độc đáo lắm. Nếu làm bài bản, làm rõ ràng, nơi mình sẽ có cái hiệu lực rõ ràng, rất độc đáo. Và cái rõ ràng của đường đi, rõ ràng của sở học, rõ ràng của công phu và có cái hiệu lực hiện rõ ràng, thì mai kia có ai nói gì chúng ta cũng điềm nhiên tự tại. Thì cái bài mà tôi nói rằng là cuối buổi tôi kiểm tra đó, thì hôm nay học hết giờ rồi, thành ra không đi đến cuối buổi được. Mình học ngang đây ha. Thì cuối buổi hôm nay nó sẽ để dành cho hôm sau. Tôi sẽ có những cái bài tập cho đại chúng trả lời. Hôm nay hết giờ thì mời toàn thể đại chúng hồi hướng.
Nguyện đem công đức này khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo.